Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc Vườn của tôi được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ sáu hàng tuần. Chỉ còn vài tuần nữa là nước Úc đã bước sang đông rồi. Những tuần giữa cuối tháng 5 thì thời tiết cũng đã trở nên lạnh lẽo hơn. Ngoài các loại rau phổ biến trồng vào mùa đông như là broccoli, beetroot, cabbage, cà rốt, rồi cauliflower, kale, tỏi, snow peas, spinach, thì người Việt mình cũng thường hay trồng các loại rau cải như là cải rổ, cải ngọt, cải bẹ xanh, v.v. Và những cái loại rau cải này kéo dài suốt mùa đông và sang đến xuân. Trong chương trình hôm nay, anh Cường, nông gia đến từ Adelaide, sẽ chia sẻ cùng quý vị thính giả cách trồng rau cải vào mùa đông ở Úc. Xin chào Cường. Cường có thể cho biết là vào mùa lạnh hay mùa đông ở Úc thì thích hợp trồng những cái loại rau nào hay không?
Dạ, theo kinh nghiệm của em thì vào mùa đông Úc thì mình có thể trồng tất cả các loại cải. Ví dụ như cải son, bắp cải, rồi salad, cải xanh, cải ngọt.
Ngoài những cái loại cải, còn những cái loại rau củ thích hợp nào mà mình có thể trồng vào mùa đông nữa vậy Cường?
Có một loại mà cái này thì người Việt mình cũng ăn là cái củ su hào chị.
Củ su hào
nó bò theo dạng, nhưng mà cái đó thì mình có thể trồng, bắt đầu trồng từ mùa xuân cái là tới mùa đông là nó sẽ ra củ, sẽ thu hoạch suốt mùa đông luôn.
Cái đó là mình phải trồng vào mùa xuân.
Tại vì mùa xuân thì nó sẽ cây nó phát triển tốt, rồi tới mùa đông nó mới ra củ, mới ra quả. Cái đó là dạng nó bò trên cây đó.
Trong các cái loại rau xanh á, thì đúng như là Cường có liệt kê ban đầu thì có vẻ là người Việt của mình rất là thích trồng các loại rau cải bởi vì nó gần gũi với lại người Việt mình. Cường có thể chia sẻ cái cách trồng rau cải cho những người mà mới bắt đầu làm vườn hay không? Mình mua hạt về gieo hay là mình trồng những cái cây con hay là như thế nào vậy Cường?
Mình có thể mua hạt về gieo. Đa số thì mấy cái cải đó là mình có thể mua ở mấy cái shop đào á, shop của người Việt á. Cải gỗ nè, rồi cải bẹ xanh, rồi cải ngọt, thì mấy cái đó mình có thể mua ở shop đào hết. Mấy cái đó thì cái hộp nó, cái hạt của nó là rất là nhỏ, cho nên trước khi mình trồng á, mình phải làm cho đất tơi xốp, rồi mình làm cho tơi xốp xong á, mình có thể trộn là 50% đất sét như potting mix, 50% cái sơ dừa cũng được. Và mình gãi hộp lên trên mặt rồi xong mình tưới nước à, chứ mình không có lấy cái lớp đất nào mình đậy lại, mình phủ lên hết, tại vì cái hạt của nó rất là nhỏ, nên mình không biết phủ mà thêm một lớp đất nữa thì nó sẽ lên mầm không nổi, tại vì cái hạt nó rất là nhỏ, nó khó để mầm. Nên mình theo cái phương pháp tự nhiên ở ngoài trời á, là nó rụng hạt thì nó tự lên, cho nên mình áp dụng cái cách đó là mình gãi hạt lên cái đất mình đã chuẩn bị sẵn để tưới nước, là nó cũng như là nó sẽ lọt xuống được thì nó sẽ lên lại được.
Cái đó là yêu cầu về đất thì là đất phải tơi xốp. Nhưng mà mấy cái hạt mà Cường có đề cập á, thì là mình mua ở những cái chỗ người Việt hay là shop tàu, chứ còn trong bên Ninh này nọ thì chắc là nó không bán những cái loại cải mà người Việt mình hay trồng hay ăn đâu đúng không?
Có một thời gian có thể nó bán như cái cải keo chị. Cải keo ăn rất là tốt cho sức khỏe, nó có nhiều chất sắt rồi đó. Cải keo á thì bán ở bên Ninh hoặc là ngò gí rồi đó. Có thể bán ở bên Ninh mấy cái các loại cải, bắp cải rồi đó. Nó bán ở bên mình hết. Cái đó thì mình gieo cây sẵn ở nhà mình xong.
Còn nhưng mà cải ngọt, cải xanh á thì mình tìm đâu có đâu đúng không?
Ở trong đó thì nó không bán, thì nó chủ yếu là nó bán cho người Tây thôi. Cho nên mình muốn mua cải ngọt, cải xanh rồi đó là mình phải mua ở mấy cái shop tàu
ha, hoặc là mua của mấy bạn bán trên mạng.
Mấy bạn bán online rồi đó. Dạ em thì cũng có bán mấy cái loại hạt cải nữa.
Cường vừa mới nhắc đến yếu tố là đất. Vậy còn nước và phân bón thì mình phải làm như thế nào?
Mình có thể trộn phân gà, mà phân gà nó qua ủ lâu quá nhưng thôi nó bị mặn á. Tại vì cái rau cải thì nó cũng cần nhiều phân hóa học. Thì mình có thể mình tưới phân si sò hoặc si quỳ công biển rồi đó. Rất là tốt. Mấy cái phân đó mình có thể mua ở bên mình. Mình về mình tưới. Mình tưới cái đó thì mình không cần cái liều lượng quá cao, tại vì mình pha khoảng nửa liều nhiều trong cái hướng dẫn thôi, vì rau cải thì nó ít cần phân để mà nó đơm qua kết trái hơn, chỉ là mình ăn lá đó. Còn sâu bệnh đó thì mùa đông thì không phải sợ, tại vì lúc đó là đa số thì mấy con sâu xanh đó, lúc đó là nó sẽ chết đó, nó lạnh quá nó chết, mà cây cải thì nó không sợ lạnh, mấy cái loại cải thì nó không sợ lạnh.
Vậy thì khi mà trồng những cái loại cải mình tưới phân, mình tưới là lúc mà cây nó đã lên rồi, nó đã phát triển đến mức nào rồi thì mình mới tưới. Còn thí dụ những cái cây mà nó mới lên mầm, nó con thì mình đâu có tưới được đâu, đúng không?
Dạ đúng rồi, tại vì thường đa số mấy cái cây á là giống như là nó đã chứa, khi mà cái nó nảy mầm đó, trong hai cái lá mầm của nó là nó đã chứa chất dinh dưỡng trong đó rồi. Mình phải đợi nó ra 3-4 lá rồi mình mới tưới phân. Chỉ cần mấy trước đó thì mình chỉ cần tưới nước thôi. Trong mấy cái lá mầm của nó, thường thường hai cái lá mầm đầu tiên là nó như bằng hai cái lá đài á. Nó thường thường nó chứa mấy chất đạm trong đó, nó đủ dùng cho khi mà nó 4-5 lá thì bắt đầu mình tưới phân đều đều mỗi tuần.
Như Cường mới nói là khi mà mình gieo hạt lên cái mặt đất á, thì mình có phải che chắn hay là để vào chỗ ấm cho nó không có bị ảnh hưởng bởi cái lạnh của mùa đông, những cái xương giá lạnh lẽo của mùa đông không?
Lúc trước em ương thì em không cần phải mà che chắn gì hết, tại vì bây giờ là bắt đầu thích hợp là mình gieo nè, cái này nó còn hơi ấm ấm đó, là mình gieo là mình ăn xuyên suốt mùa đông luôn mấy cái cải đó, là cho dù thời tiết 1 độ, âm 1 độ hoặc là 0 độ gì nó vẫn sống. Tại vì thường sáng em ra thấy là trên mấy cái lá nó đóng trong một lớp nước đá nhỏ, mà chưa lại là cái lá nó bình thường là nó rất là tốt. Cho nên khi mà mình gieo thì bắt đầu tháng 4, tháng 5 là mình gieo được rồi, tháng 6 vẫn còn được. Mình không cần phải che chắn gì hết.
Thí dụ như mà mình gieo tháng 5 mà không kịp thì tháng 6 gieo có được không?
Vẫn được, nhưng cái lúc đó thì mình phải che cái lớp lưới ở trên cho nó để nó bị sương xuống á, nó chậm phát triển thôi, nhưng mà nó không chết.
Kim Anh hiểu rồi. Thời tiết mà còn ấm ấm chút thì mình gieo xuống thì nó sẽ lên nhanh. Nhưng mà nếu như mà đến tháng 6, những cái tháng lạnh mà mình gieo á, thì mình phải che chắn. Nếu không thì không có phát triển nhanh được, đúng không? Khi mà cây nó còn nhỏ như vậy á, từ lúc cây nhỏ cho đến khi cây phát triển khỏe mạnh thì mình phải chăm sóc như thế nào? Hay là mình cứ để đó, rồi mình chỉ cần tưới nước như vậy thôi?
Thì mấy cái rau cải này thì nó không cần chăm sóc nhiều, tại vì nó chỉ là cái loại ăn lá thôi. Cho nên mình chỉ cần tưới nước thôi, chứ cũng không cần chăm sóc nhiều quá mà cầu kỳ là mình phải che chắn nó nhiều. Em theo kinh nghiệm của em mấy năm mà đó, em trồng là để ngoài trời luôn đó, vẫn tốt bình thường.
Cái phân mà Cường có đề cập là mình tưới phân si so hay si quýt á, cái thời gian tưới thì cách bao lâu mình tưới một lần?
Thì cây nhỏ thì mình tưới khoảng 7 đến 10 ngày mình tưới một lần thôi. Mình tưới phân nửa tùy vào hướng dẫn trong đó thôi. Rau cải thì nó không cần phải tưới nhiều hơn cái trong cái hướng dẫn đó.
Để mà cái rau cải á, nó phát triển xanh tươi tốt và nó mạnh khỏe đó, thì Cường có thể chia sẻ là mình cần phải lưu ý những cái điểm gì đặc biệt quan trọng không?
Nếu như mà mình gãi hả, mình gãi phải điều tay. Tại vì mình gãi, ví dụ như mình gãi vô cái chậu đó nhiều quá, là mình gãi quá nhiều đi, là cái cây nó không có lớn, nó không có đủ cái không gian á. Cho nên cái cây nó nhỏ và nó ốm. Thì mình gãi ví dụ một chậu khoảng ví dụ như 1 mét vuông đi, mình gãi khoảng 20-50 hạt thôi, không có nhiều quá. Nhiều quá thì nó không có đủ ánh sáng rồi đó, là nó sẽ cái cây nó sẽ bị ốm, nó không nhiều lá. Thì đa số thì ở Việt Nam thì mình hay cắt ngang cái gốc mình ăn, nhưng mà ở Úc này thì mình trồng thưa ra là mình bẻ lá nó ăn, là mình bẻ lá là nó cứ lên hoài thôi. Nó cần cắt giống như kiểu Việt Nam mình cắt ngang là cái gốc mất tiêu luôn, là nó lên không nổi. Cứ lọc lá mà ăn thôi.
Nghĩa là mình cứ ngắt cái lá thôi, xong rồi sau đó là nó sẽ tự động lên nữa.
Dạ, mình chừa lại vài lá cho nó, ví dụ như cây 10 lá mình ngắt phần nửa 2-5 lá là vài bữa nó là đầu nó ra liên tục luôn, chỉnh nó rất là tốt.
Có nhiều bạn có thắc mắc đó là cây cải của họ đó, nó không có lá nhiều, nó chưa kịp ra lá nhiều nó đã ra những cái hoa rất là nhiều rồi.
Cái này em cũng tính nói là tại vì thường thường là muốn cái cây mà trồng cái mấy cây ăn trái bữa hổm em có nói là mình muốn cho nó ra bông ra lá rồi đó, có ra bông ra hoa quả rồi đó, mình tưới ít nước lại rồi mình tưới cho thêm phân. Khi mà mình để cho nó khô á là nó sẽ bị ra bông ra hoa nhiều, cho nên mình trồng cái rau này mùa đông rất là thích hợp, là tại vì mùa đông á thì nó lạnh với lại mưa nhiều rồi đó, mình tưới nước nhiều nó không, thời tiết nó không quá nóng cho nên nó không có kích thích cái cây ra bông. Còn bắt đầu tới đầu tháng 9 mùa xuân rồi đó, rồi trở đi bắt đầu nắng nóng lên là nó sẽ ra bông giống như cái cây thường thường nó ra bông ra qua vào mùa xuân mới vậy. Thời tiết lúc đó là nó nóng lên cho nên mình phải tưới nước thêm và để giúp cho nó cái cây nó ở cái độ mà sinh trưởng thôi, là ra lá nhiều. Như tới bắt đầu tới khoảng tháng nóng là tháng 11 rồi trở đi là đa số là mấy cái cây rau cải nó ra bông. À, mình sẽ lấy bông đó rồi mình thu hoạch lại cái bông đó rồi mình gieo lại tháng tư là bắt đầu gieo lại.
Làm sao để mà mình lấy cái bông đó để mà mình thu hoạch để gieo lại cho mùa sau vậy cơ?
À, thì nó sẽ ra bông là vào mùa xuân đó, bắt đầu là nó như mình muốn cho có hạt giống để mà mùa sau mình trồng á, mình cứ để cho một vài cây cho nó ra bông, rồi mình để cho nó khô là bắt đầu nó ra bông rồi, rồi cái mình nó sẽ có mấy cái trái nữa nhỏ, mình cái trái nó không có quá bự, cái trái thường thường cái trái của mấy cái rau cải thì nó nhỏ thôi, nó khoảng cái đầu đũa ăn á, nhỏ nhỏ hơn chút nữa là nó là mình đợi cho nó khi nào cái trái nó khô á mình cắt ngang mình để vô cái bao gì đó, mình đập nghĩa là cái hộp nó dâng ra,
là mình phải đợi cho nó khô ha.
Không có cần khô quá, nhưng mà để khô quá thì nó sẽ tự bể cái trái nó dâng hạt ra. Ví dụ mình trong cái khu vườn của mình á thì mình cũng không có sợ nếu như mà dâng hạt đó. Thì mùa hè nó khô rồi đó, nó cứ nằm ở đó thôi, tới mùa thu bắt đầu mưa xuống nhiều á bắt đầu nó sẽ nảy mầm lên ngược trở lại.
Thì thường á mà rau cải khi mình thấy là có những người thì họ trồng trong vườn, có những người họ trồng trong một cái garden bed. Thì ngoài ra Kim Anh thấy có nhiều người họ còn trồng trong những cái thùng xốp nữa. Thì Cường có thể chia sẻ là nếu như mà mình trồng trong những cái thùng xốp, tại vì thí dụ người ta không có đất nhiều á, trồng như thế nào để rau cải ra tốt, phát triển tốt?
Dạ, thường trong mấy cái thùng xốp đó, em cũng hay trồng trong thùng xốp nè. Mình phải lựa mấy cái thùng nó có nhiều lỗ. Chứ không thôi mình cái thùng nào mà không có lỗ thì mình phải đục cho nó khoảng 10 lỗ trở lên. Thì mùa đông bắt đầu mưa nhiều đó, mà mình để cái thùng nó không có lỗ là nó mưa nhiều quá nó ứ nước là nó thối hết, là nó cái cây nó ra nó bị úng hết vậy. Là mình thu hoạch không được, cho nên mình trồng trong chậu hoặc là thùng xốp đôi khi phải bảo đảm cái thùng cái chậu đó thì nó phải có cái lỗ để mà thoát nước ra ngoài. Đặc biệt với cái xà lách sâu đó thì không cần, cái xà lách sâu thì người Việt mình rất là thích. Là cái đó thì nó chịu nước, nó mình không cần phải đục cái lỗ. Còn mấy cái cải ngọt, cải xanh, rồi cải gỗ, bắp cải rồi đó, mình cần phải cho nó thoát nước.
Là mình chỉ cần lưu ý chuyện đó thôi, còn lại thì mình vẫn trồng như bình thường, như là mình trồng ở đất vườn hay là những cái garden bed đúng không? Cảm ơn Cường rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin hữu ích về cách trồng rau cải vào mùa đông ở Úc.
Cảm ơn chị, cảm ơn khán giả lắng nghe cái chia sẻ của em.
Kim Anh hy vọng rằng qua chương trình hôm nay thì quý vị có thêm động lực để bắt tay trồng thử các loại rau cải xem thế nào nhé. Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.